Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chúa Nhật hôm nay, mùng 8 tháng 10, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tắc Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về hiệu quả của việc tôn sùng trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Maria. Và chương trình sẽ kết thúc với một Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài các đền thánh Đức Mẹ từ thời cách mạng Pháp cho tới nay và một vài suy tư kết thúc. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục hãy để cho Chúa huấn luyện và cộng tác vào công trình của Chúa trong công tác này. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 7 tháng 10 dành cho gần 270 tham dự viên hội nghị quốc tế do Bộ Giáo sĩ tổ chức từ ngày mùng 4 đến mùng 7 tháng 10 về chương trình căn bản đào tạo linh mục. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, việc huấn luyện linh mục là một công trình đòi sự can đảm để cho mình được Chúa uốn nắn, để tâm hồn và đời sống chúng ta được biến đổi. Việc huấn luyện không được giải quyết qua một vài thích ứng văn hóa hoặc sáng kiến nhất thời ở địa phương. Chính Thiên Chúa là người thợ kiên nhẫn và từ bi thực hiện việc đào tạo linh mục của chúng ta và công việc này kéo dài trọn cuộc sống. Chúng ta phải mạnh mẽ nói rằng, nếu ai không để cho mình được Chúa huấn luyện mỗi ngày, thì sẽ trở thành một linh mục bị tắt lịm, lê lết trong sứ vụ một cách ù lì, không còn hăng say với tin mừng, và cũng chẳng nhiệt thành với dân Chúa. Trái lại, linh mục nào ngày qua ngày phó thác để bàn tay khôn ngoan của người thợ nhào nặn, thì sẽ duy trì với thời gian, lòng nhiệt thành trong tâm hồn, vui mừng đón nhận sự tươi mát của tin mừng, nói bằng những lời có sức đánh động cuộc sống của dân, và với đôi tay đã được giám mục thánh hiến trong ngày thụ phong. Linh mục có khả năng sức các vết thương và đáp ứng những mong đợi và hy vọng của dân Chúa.
Đức Thánh Cha không quên nhấn mạnh đến vai trò của giám mục và các vị đào tạo, vì ơn gọi nảy sinh, lớn lên và phát triển trong giáo hội. Vì thế, đôi tay Chúa nhào nặng cái bình đất sét cũng hoạt động qua sự chăm sóc của những người trong giáo hội được kêu gọi trở thành những người đầu tiên huấn luyện cuộc sống của các linh mục. Ngài nói, nếu một nhà đào tạo hoặc một giám mục không bước xuống nơi tiệm của một người nặng bình và không cộng tác vào công trình của Thiên Chúa, thì chúng ta không thể có những linh mục được huấn luyện tốt. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục giáo phận hãy cộng tác với nhau trong việc đào tạo linh mục. Ngài nói, anh em hãy làm việc với nhau, hãy có một con tim rộng mở và mong ước rộng lớn để hoạt động của anh em có thể vượt lên trên các ranh giới của giáo phận và liên kết với hoạt động của các giám mục khác.
Roma, sáng thứ hai ngày mai mùng 9 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến các vị thượng phụ thủ lãnh của 23 giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương nhân dịp các vị về Roma tham dự khóa họp toàn thể và kỷ niệm 100 năm thành lập Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương. Theo thông cáo của Bộ này, trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, mỗi vị thủ lãnh sẽ trình bày vắn tắt về tình hình giáo hội thuộc quyền và những tình trạng bạo lực và xung đột ở các nước như Syria, Iraq, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Liban, Jordania, Ukraine, Armenia, Ethiopia và Eritrea. Qua cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha cũng muốn bày tỏ lòng gắn bó đặc biệt của Ngài với khoảng 20 triệu tín hữu công giáo nghi lễ Đông Phương trên thế giới. Cuộc gặp gỡ thượng đỉnh tương tự lần trước đây diễn ra vào năm 2009, theo lời mời của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, nhân dịp Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt về Trung Đông. Tuy chỉ chiếm 2% toàn thể tín hữu công giáo trên thế giới, nhưng các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương bảo tồn gia sản tôn giáo và văn hóa phong phú, nói lên tính chất đa nguyên của giáo hội hoàn vũ. năm nghi lễ chính của các giáo hội Đông phương là Cốp, Ai Cập, Kandê, Syriac, Armeni và Byzantine. Các giáo hội này, nhất là tại Trung Đông, đang bị đe dọa sự sống còn.
Milano. Sáng hôm qua, 7 tháng 10, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Milano, Bắc Italia, để phong chân phước cho cha Arsenio da Trigolo, thuộc dòng Cappuccino, sáng lập dòng các nữ tu Đức Mẹ An Ủi. Cha Arsenio, tục danh là Giuseppe Antonio Mignavacca, sinh năm 1849 tại làng Trigolo thuộc tỉnh Cremona, Bắc Italia. Gia nhập chủng viện giáo phận địa phương năm 1863 và thụ phong linh mục 11 năm sau đó. Năm sau, cha gia nhập dòng tên nhưng rồi phải rời bỏ dòng này theo lệnh bề trên. Năm 1892, cha Mignavacca được Đức Tổng Giám mục Giáo phận Torino ủy thác giúp đỡ một nhóm nữ đệ tử sinh. Đó là nhóm đầu tiên của các nữ tu dòng Đức Mẹ An Ủi. Từ năm 1898, các chị có nhà tập và nhà mẹ ở thành Milano. Sau nhiều năm thăng trầm, cha Mignavacca phải từ nhiệm việc cai quản dòng này và gia nhập dòng Francisco Cappuccino với tên dòng là cha Arsenio Maria. Cha bị bệnh xơ cứng và qua đời ngày 10 tháng 12 năm 1909 tại Pergano, thọ 60 tuổi. Án phong chân phước cho cha được khởi sự cách đây 19 năm tại Milano và di hài cha an nghỉ tại nhà mẹ của dòng các nữ tu Đức Mẹ An Ủi ở Milano. Trong tâm thư phong chân phước, Đức Thánh Cha Francisco viết: "Cha Arsenio trong những khó khăn và thử thách phải chịu đã luôn theo Chúa Kitô nghèo khó, khiêm tốn, hoàn toàn phó thác với một tâm hồn thanh khiết và hiền lành."
Sài Gòn, các chức sắc giáo hội Công giáo Việt Nam và Nhật Bản đang cộng tác với nhau để tìm phương thế tốt đẹp nhất săn sóc mục vụ cho người nhập cư đang làm việc tại hai nước liên hệ. Cha Giuse Đào Nguyên Vũ dòng tên, Tổng thư ký điều hành Ủy ban Giám mục Việt Nam về mục vụ di dân và người lưu động, đã tuyên bố như trên với hãng tin Công giáo Á Châu UCAN và cho biết tại Nhật Bản hiện có khoảng 200.000 công nhân Việt Nam, trong đó nhiều người bị bóc lột về kinh tế, bị đàn áp và lạm dụng. Giáo hội đã gửi 170 nữ tu và 41 linh mục Việt Nam sang Nhật để học và làm việc trong những năm gần đây. Cha Vũ cũng nói rằng mặc dù thiếu nhân sự, giáo hội Công giáo tại Nhật cũng cố gắng giúp đỡ các công nhân Việt Nam về mặt huấn giáo, mục vụ và tư vấn pháp luật, đồng thời giúp họ hội nhập vào các cộng đoàn địa phương và cố gắng bảo vệ họ chống lại những vụ bóc lột. Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn cho biết có khoảng 100.000 người Nhật làm việc tại Việt Nam. Từ lễ phục sinh năm nay, khoảng 50 tín hữu Công giáo Nhật tham dự thánh lễ mỗi tháng một lần tại trung tâm mục vụ ở Sài Gòn. Đức cha Giuse Hùng cũng nói rằng, chúng tôi cần được sự nâng đỡ về chuyên môn và tài chính để thiết lập một văn phòng ở Việt Nam với mục đích giúp đỡ những người Việt sắp sang Nhật Bản được chuẩn bị trước khi lên đường. Chúng tôi cần có chuyên gia từ Nhật Bản để giúp huấn luyện các nhân viên của văn phòng trong lĩnh vực này.
Erbil. Các giám mục thuộc Giáo hội Kitô ở miền Kurdistan, Bắc Iraq, kêu gọi đừng quốc tế hóa cuộc đụng độ về vấn đề độc lập của vùng này. Trong cuộc trưng cầu dân ý hôm 25 tháng 9 vừa qua, đa số các cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ việc tách miền Kurdistan thành một nước độc lập với Iraq, từ đó nảy sinh nguy cơ xung đột giữa chính quyền trung ương của Iraq với chính quyền miền Kurdistan. Trong tuyên ngôn chung công bố hôm 1 tháng 10 vừa qua, các giám mục thuộc các giáo hội Kitô ở Kurdistan như Công giáo Kandê, Công giáo Syriac, Chính thống Syriac khẳng định rằng hiểm họa xung đột chỉ có thể tránh được nếu các phe liên hệ nghiêm túc ngồi vào bàn thương thuyết. Những xung đột này cần phải được giải quyết trong nội bộ và không thể bị quốc tế hóa. Các tín hữu phải tránh đừng để mình bị các phe phái và các thế lực khác lợi dụng. Dầu sao, cần tránh những chia rẽ và đụng độ bao gồm việc phân chia lãnh thổ và việc quản trị bình nguyên Ninive, là vùng theo truyền thống vốn có nhiều cộng đoàn Kitô bản địa. Trong tuyên ngôn, các giám mục không ủng hộ và cũng không chống việc tuyên ngôn nền độc lập của vùng Kurdistan, nhưng chỉ cầu mong một giải pháp nội bộ và nhận xét rằng sự can thiệp của các lực lượng bên ngoài có nguy cơ tạo thêm đau khổ cho dân chúng địa phương. Các giám mục Minh Thị yêu cầu bảo tồn sự thống nhất của vùng bình nguyên Ninive, kể cả trong tương lai, cần tránh làm sao để cuộc đụng độ giữa chính quyền trung ương ở Baghdad và chính quyền miền Erbil không tạo nên sự phân hóa lãnh thổ này. Trong số các giám mục ký tên vào tuyên ngôn chung, có đức cha Pasha Vada, tổng giám mục công giáo Kande ở Erbil và ba giám mục chính thống và Kande khác.
Beirut, các giám mục công giáo Maronite ở Liban than phiền về sự vô ơn của nhiều người tị nạn Syria ngày càng phạm các tội ác tại Liban, gia tăng đau khổ cho người dân nước này đối với những người tị nạn. Vấn đề này đã được Hội đồng các giám mục Maronite cứu xét trong khóa họp ngày 4 tháng 10 vừa qua tại Bekeke dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Thượng Phụ Becharai. Trong thông cáo sau khóa họp, các giám mục nhận định rằng những tội ác do người tị nạn Syria phạm biểu lộ một sự vô ơn đối với sự tiếp đón mà họ nhận được trên đất Liban, đồng thời làm gia tăng sự đố kỵ đối với tất cả những người Syria vô tội, buộc lòng phải bỏ quê hương đi lánh nạn chiến tranh. Các giám mục Maronite tái kêu gọi chính quyền Liban và quốc tế đừng quản ngại cố gắng để đẩy mạnh việc hồi hương những người tị nạn Syria, hầu họ có thể góp phần tái thiết đất nước thời hậu chiến. Ngày nay Syria có nhiều vùng an toàn, có thể đón nhận những người tản cư một cách xứng đáng, trong khi chờ đợi một nền hòa bình toàn diện được củng cố trên toàn quốc. Trước đó, hôm 30 tháng 9 vừa qua, trong cuộc viếng thăm mục vụ tại vùng thung lũng Beka, Đức Hồng Y Becharai đã nhận xét rằng sự hiện diện quá đông đảo của người tị nạn Syria trên đất Liban khiến cho tình hình nước này lên tới mức độ không thể chịu nổi nữa và chỉ có thể giải quyết qua việc hồi hương bằng mọi cách những người tị nạn này.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, trong phút cầu nguyện, kính mời quý vị cùng tứ quyết cầu nguyện với đề tài Đi một ngày đèn học một sàng khôn.
Vì chuyến bay từ Roma, thủ đô Italia, đến Beirut, thủ đô Liban là chặng đường dài, nên có trạm nghỉ và trung chuyển tại Istanbul, thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ. Tại sân bay của Roma, anh cảnh sát sau khi xem giấy tờ của tôi thì hỏi, anh là linh mục à? À chưa, tôi đang học để trở thành linh mục trong tương lai, có lẽ mấy năm nữa. Thế là tôi được xuất cảnh khỏi nước Ý. Tuy nhiên, công dân châu Âu đi một hành lang riêng, còn như tôi không phải là công dân châu Âu thì đi hành lang khác và cần được kiểm tra nghiêm ngặt hơn. Trên hành trình từ Roma đến Istanbul, tôi gặp nhóm người Ý. Đoán họ là một gia đình, tôi bắt chuyện và làm quen, và đúng như thế. Họ đi nghỉ hè chung với nhau, họ nói chuyện và thăm hỏi tôi rất vui vẻ. Chắc chắn là họ nói tiếng Ý, và chẳng cần hỏi tôi cũng biết họ là người Công giáo. Chúng tôi chào chúc nhau những chuyến đi tốt đẹp. Mấy hôm trước, cùng mấy người trong nhà đi ra một bãi biển ở miền Trung nước Ý, tôi thấy hầu hết họ là các gia đình cùng nhau tắm biển. Nhớ lại lời kể của một người khác, tôi thấy vừa vui vừa ngậm ngùi. Vui là vì các gia đình cùng nhau sống tình gia đình trong kỳ nghỉ, dù là tại những bãi biển của quê hương hoặc đi du lịch nước ngoài. Ngậm ngùi là vì có người Ý cầu nguyện rằng, lạy Chúa, xin Chúa gọi con đi, xin cho ngày con chết, lúc nào tùy ý Chúa, nhưng đừng vào mùa hè, cũng đừng vào mùa bóng đá, vì nếu vào những lúc ấy thì con sẽ chết trong đơn côi vì không có người thân bạn bè, vì tất cả họ đều vắng nhà trong kỳ hè và mùa bóng đá. Trên chuyến bay từ Istanbul đến Beirut, tôi ngồi cạnh một chị dáng người Nga, có lẽ ngoài 40 tuổi. Bắt chuyện thăm hỏi, chị cũng hồi âm nhiệt tình. Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn bằng tiếng Anh. Chị đoán tôi đến từ Trung Quốc. kết quả cả hai đều đoán sai. Kỳ thực, chị là người Kyrgyzstan. Chị cũng xin lỗi tôi vì hầu như chị chẳng biết gì về nước Việt Nam. Tôi cũng thế. Thú thực, tôi chẳng biết gì về quê hương chị. Thế là chúng tôi kể cho nhau nghe về những miền quê khác nhau xa vời. Việt Nam nằm ở phía Nam Trung Quốc, còn nước của chị nằm ở phía Tây Trung Quốc. Quê chị có ngôn ngữ bản địa, nhưng đã từ lâu mọi người đều nói tiếng Nga. Đa phần người dân theo Hồi giáo, còn chị theo chính thống giáo. Đất nước chị rất bé nhỏ và ít người, chỉ hơn 6 triệu người. Quê chị không có biển, thế nên chị mới đến Liban để nghỉ ngơi cùng biển trời. Điều này làm tôi nhớ lại mấy ngày ở Hungary. Hungary cũng không có biển, chỉ có mấy hồ lớn. Vì thế mà người dân thích biển vô cùng, và ai muốn tắm biển đều phải sang những nước láng giềng. Ngay cả khi chúng tôi đi tắm trong công viên nước tại thành phố Neger của Hungary, tôi cũng ngạc nhiên lắm, vì số người tắm quá đông. Người ta thích nước, quý sông và yêu biển đến lạ lùng. Đúng là trời ưu đãi cho đất Việt mình mà mình chưa biết quý trọng bảo tồn. Mỗi lần đi qua các hàng rào an ninh là nhận thấy sự khác biệt rất lớn. Người dân châu Âu thì đi hiên ngang và dễ dàng, còn mình thì cũng hiên ngang nhưng bị kiểm tra thêm nhiều lần. Khi đặt chân tới Beirut, có người bạn trong nhóm thấy thế ái ngại hỏi tôi, cậu có khi nào cảm thấy buồn vì ngôn ngữ văn hóa của quê hương không? Ý của tớ là, như chúng tớ sinh ra và lớn lên ở châu Âu, có nhiều điều kiện về mọi mặt, được ưu tiên về nhiều điều. Còn cậu sinh ra ở nước nghèo, nhỏ bé, thiếu thốn rất nhiều. Thực sự tớ chẳng biết gì về đất nước cậu ngoài mấy chuyện chiến tranh. Tôi bình tĩnh đáp lại người anh em. Đúng là đất nước tôi rất đau thương trong chiến tranh và hiện tại vẫn còn rất nhiều vất vả. Nhưng tôi luôn yêu mến quê hương đất nước mình. Tôi không hề tiếc nuối gì vì mình là người Việt Nam. Đương nhiên, trên trường quốc tế chúng tôi chẳng có thế giá gì. Tôi cũng biết rất ít về châu Âu cũng như về thế giới. Nhưng không sao, cuộc sống là thế, bất công ở đâu cũng có. Còn trong đức tin và trong nhà dòng, tôi và anh là những người bạn, là những người anh em. Chúng ta hơn kém nhau tùy từng phương diện, và quan trọng là cộng tác và bổ túc cho nhau để có thể làm chút gì đó tốt đẹp cho thế giới, cho người dân đang khổ đau. Khi ra sân bay Beirut để lên đường trở về Roma, chúng tôi phải chờ đợi hàng giờ vì quá đông người. Trong lúc đứng chờ, tôi chào hỏi và bắt chuyện với một phụ nữ và bé gái. Chị vui vẻ đáp lại, mang trên mình trang phục đặc trưng của người Hồi giáo với áo choàng đen cuốn kín hết người từ đầu đến chân. Bé gái, con của chị thì ăn mặc thông thường như các em bé chúng ta vẫn thấy. Chị nói tiếng Anh rất tốt, bé gái nói bập bẹ một chút. Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Ả Rập. Chị là người Syria, quê tại thủ đô Damascus. Nhưng chị hiện không trở về Syria vì vẫn chưa an toàn. Có lẽ chị chỉ là một trong số ít người Syria có khả năng về tài chính và giấy tờ pháp lý để có thể đi lại sang các nước láng giềng. Hiện tại mẹ con chị đang sống trong một ngôi làng nhỏ, em bé vẫn có thể đến trường học. Bé muốn nói chuyện với tôi nhưng không được, vì bé chỉ nói được vài từ tiếng Anh, còn tôi thì chỉ vài từ Ả Rập. Tôi nói là hiện tại đang sống và làm việc tại Ý, nhưng quê hương là Việt Nam. Chị biết rất nhiều về Việt Nam, nhưng bé gái thì không. Bé hồn nhiên hỏi mẹ, Việt Nam là ở đâu vậy mẹ? Tôi giải thích cho bé dễ hiểu, Việt Nam gần Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines. Vì những nước ấy, tôi thấy hầu hết người ta đều biết. Sau đó, chúng tôi chào chúc nhau và cảm ơn nhau. Lạy Chúa, xin cho con biết đi ra khỏi vùng trời nhỏ hẹp của bản thân, để có thể học hỏi được nhiều điều mới mẻ và tốt đẹp mà Chúa muốn tặng ban. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh và Linh Mục Nguyễn Tất Thắng xin giải đáp thắc mắc về hiệu quả của việc tôn sùng trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Maria.
Quý vị thính giả, trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ nói về đề tài hiệu quả của việc tôn sùng trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Thưa cha, Việc tôn sùng trái tim vô nhiễm Đức Mẹ phải quy hướng về Chúa Giêsu là mục đích chính yếu của mọi lòng sùng kính, phải không thưa cha?
Trong mọi cách tôn sùng, Kitô hữu phải nhằm vào Chúa Giêsu như là mục đích chính yếu. Thiếu điều kiện này, những việc kia là vô hiệu. Vì Chúa Giêsu phải là đầu, là cuối mọi sự. Như người đã phán, ta là Alpha và Omega, là đấng hiện có, đã có, đang đến và là đấng toàn năng. Theo lời Thánh Tông Đồ, chúng ta phải cố gắng giúp mọi người trở nên hoàn thiện trong Chúa Kitô. Vì nơi người có trọn bản tính Thiên Chúa, có đầy đủ các ơn thiêng liêng, các nhân đức và sự trọn lành thánh thiện. Nhờ có người, chúng ta mới được lãnh nhận mọi ơn phúc. Chúa Giêsu là thầy duy nhất chúng ta phải học hỏi, là bề trên duy nhất chúng ta phải phục tùng, là tổng chỉ huy duy nhất chúng ta phải tuân lệnh, là gương mẫu duy nhất chúng ta phải họa theo, là lương uy duy nhất chúng ta phải chạy đến xin điều trị, là Chúa Chiên duy nhất chăn nuôi chúng ta, là chính lộ duy nhất chúng ta phải dõi theo, là chân lý duy nhất chúng ta phải tin phục, là sinh lực duy nhất chúng ta phải cậy nhờ cho được sống động. Nói tóm lại, trong mọi sự, Chúa Giêsu phải là tất cả cho chúng ta. Nhờ người, chúng ta mới được đầy đủ, sung túc.
Như vậy, Kitô hữu được cứu rỗi hay không là nhờ sống liên kết với Chúa Giêsu Kitô, có đúng không thưa cha?
Chúa Giêsu là nền tảng vững chắc Thiên Chúa đã đặt để xây dựng phần rỗi, trọn lành, thánh thiện và hạnh phúc cho chúng ta. Ngôi nhà nào không được xây dựng trên nền tảng đá vững chắc này là nhà xây trên lớp cát sẽ bị sụp đổ. Ai không liên kết với Chúa Giêsu như cành liên kết với cây thì khô héo đi và bị thiêu đốt trong lửa muôn đời. Ngoài Chúa Giêsu, người ta chỉ thấy sai lạc, giả dối, bất công, chết chóc và hình phạt đời đời. Trái lại, nếu chúng ta sống động trong Chúa Giêsu và Chúa Giêsu sống động trong chúng ta, thì không có lý do nào đáng lo ngại về phần đối nữa. Dù các thiên thần trên trời, các người dưới thế, các ma quỷ trong hỏa ngục hay bất cứ loài thụ tạo nào cũng không thể làm hại chúng ta được, vì không loài nào có thể làm cho chúng ta mất lòng kính mến Thiên Chúa trong Chúa Giêsu. Nhờ Chúa Giêsu và với Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu chúng ta sẽ được liên kết mật thiết với Chúa Thánh Thần để làm vinh danh Chúa Cha, để làm cho chúng ta nên trọn lành, nên hương hỏa sông mùi hương thơm cho sự sống bất diệt của anh chị em chúng ta.
Thưa cha, có phải việc tôn sùng Mẹ Maria là phương pháp hữu hiệu nhất để nhân loại đến cùng Chúa Giêsu không?
Đúng vậy, tôn sùng Mẹ Maria chính là một phương pháp tiện lợi và hữu hiệu để nhân loại tìm đến với Chúa Giêsu và tôn thờ người cách hoàn hảo hơn. Nếu như sự tôn sùng này làm ngăn trở bước đường tiến tới Chúa Giêsu, chúng ta phải cương quyết tẩy chay ngay lập tức và coi như là việc ma quỷ bày đặt. Chúng ta cần phải tôn sùng Mẹ Maria để nhờ đó có thể dễ dàng tìm đến với Chúa Giêsu, thiết tha, yêu mến và hết lòng làm tôi tớ người.
Thưa cha, Mẹ Maria có hoàn toàn liên kết với Chúa Giêsu cách mật thiết không?
Đa số Kitô hữu chúng ta chưa biết đến việc liên hệ khăng khít giữa Chúa Giêsu và Mẹ Maria Chí Thánh. Chúa luôn sống động trong Mẹ Maria, cũng như Mẹ Maria luôn sống động trong Chúa. Không giây phút nào hai mẹ con có thể chia lìa nhau. Chẳng vậy, người không còn là Mẹ Chí Thánh của Chúa nữa. Ơn Thánh đã làm cho Mẹ Maria trở nên giống hệt Chúa mọi đàng, đến nỗi không phải là người sống động, mà là chính Chúa sống động trong người cách hoàn hảo hơn trong bất cứ loài thụ tạo nào, dù là thiên thần hay các đấng thánh nào đi nữa.
Tại sao việc tận hiến cho Chúa Giêsu qua trung gian của Mẹ Maria lại quan trọng, thưa cha?
Xin giải thích bằng 4 lý do. Lý do thứ nhất, chúng ta tận hiến cho Chúa để thờ phượng Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn. chúng ta có thể phục vụ Chúa bằng cách trung thành và hoàn hảo nhất, vì nhờ mẹ Maria để tận hiến cho Chúa Giêsu. Bao nhiêu việc của chúng ta đều là việc của Chúa và Đức Mẹ, dù chúng ta không có ý chỉ rõ ràng đang khi thực hiện các việc đó. Chúa Giêsu nhân từ đã nhờ tay mẹ Maria để động ban cho đương sự tất cả mọi công nghiệp vô giá Chúa Giêsu đã lập được, như lời Ngài đã phán: những kẻ từ bỏ của cải đời này còn được thưởng gấp trăm. Ai tình nguyện tận hiến cho Chúa thì sẽ được ban thưởng nhiều gấp bội hơn nữa. Lý do thứ hai, việc tận hiến cho mẹ Maria để nhờ mẹ tận hiến cho Chúa Giêsu là một công việc theo công bình và hữu ích. Vì yêu chúng ta, Chúa Giêsu đã hạ mình xuống thế, nhập thể trong lòng trinh nữ mẹ Maria để nhờ mẹ để đến với thế giới. Với việc phục tùng mẹ Maria trong suốt 30 năm, Chúa Giêsu đã làm vinh danh Chúa Cha trên trời hơn là làm phép lạ, giảng giải hoặc cứu rỗi toàn thế giới. Vì vậy ai noi gương Chúa Giêsu mà phục tùng mẹ Maria thì làm vinh danh Thiên Chúa biết chừng nào. Lý do thứ ba, chính ba ngôi Thiên Chúa cũng làm gương cho chúng ta trong việc tùng phục mẹ Maria. Nhờ có mẹ, ngôi Cha mới ban con một yêu dấu của Người cho thế gian, mới sinh nhiều con cái thiêng liêng, mới ban các ơn lành cho nhân loại. Nhờ có mẹ Maria, ngôi Thánh Thần đã tác tạo Chúa Giêsu và các chi thể mình mầu nhiệm Người, ngoài ra còn ban phát các ơn phúc khác cho nhân loại. Lý do thứ bốn, mẹ Maria tỏ lòng nhân từ, thương xót, quảng đại đối với những linh hồn tận hiến cho mẹ. Mẹ Maria thông ban chính mẹ cho linh hồn ấy, ban phát mọi ơn thiêng liêng, dùng quyền thế để bênh vực, lấy ánh sáng mài soi dẫn, lấy lửa kính mến để đốt lòng nguội lạnh, ban cho họ các nhân đức mà Ngài đã sẵn có. Ngoài ra mẹ Maria tự đứng ra bênh vực, che chở và lo liệu mọi sự thay cho linh hồn ấy trước mặt Chúa Giêsu.
Thưa Cha, vậy việc tận hiến cho Chúa Giêsu qua mẹ Maria đem lại những kết quả tốt đẹp nào cho các Kitô hữu?
Sau đây là những kết quả tốt đẹp. Thứ nhất, Chúa Thánh Thần sẽ dùng mẹ Maria, bạn thanh sạch của Người, để chiếu một ánh sáng làm cho chúng ta biết tất cả những gì là xấu xa, hư hoại và bất lực trong người chúng ta. Thứ hai, mẹ Maria sẽ thông cho chúng ta một phần nào nhân đức tin của Người. Đức tin này còn mạnh hơn đức tin của các tổ phụ, các tiên tri, các tông đồ và của tất cả mọi đấng thánh. Càng đẹp lòng mẹ Maria bao nhiêu, càng được thừa hưởng tinh thần đức tin đó trong hành vi cử chỉ bấy nhiêu. Thứ ba, mẹ Maria sẽ mở đường rộng rãi, sáng sủa, bằng phẳng để bạn thực hiện giới răn của con yêu dấu Người với một tinh thần tự do, chính đáng, xứng với kẻ làm con cái Thiên Chúa. Chúng ta coi Chúa như Cha, luôn luôn muốn đẹp lòng Người, nói năng trò chuyện với Người như con Thảo đối với Cha Hiền. Thứ bốn, nhờ tận hiến, mẹ sẽ làm cho chúng ta khiêm tốn, mến yêu, trông cậy, biết ngợi khen Thiên Chúa như mẹ, làm cho linh hồn sinh nhiều hoa trái và làm sáng danh Chúa hơn.
Thưa Cha, Kitô hữu thực hiện việc tận hiến cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ thế nào?
Theo Thánh Luis Maria de Montfort, tận hiến cần đến phương pháp bên trong và bên ngoài. Điều cốt yếu của việc tận hiến ở tại nội tâm, nhưng không phải vì thế có thể bỏ qua những phương pháp bên ngoài, với ba lý do. Thứ nhất, vì những việc bên ngoài được thực hành chu đáo rất giúp cho những việc bên trong. Thứ hai, vì con người thành bởi hai phần hồn và xác, hai phần đó cần phải cộng tác với nhau để thi hành bất cứ việc gì. Thứ ba, hơn nữa, để khuyến khích kẻ khác noi gương mình. Chúa Giêsu đã phán: chúng con hãy làm những việc lành để kẻ khác trông thấy mà ngợi khen Cha trên trời. Thánh Gregorio đã nói: chúng ta không phải thực hiện việc bên ngoài để cho kẻ khác trông thấy mà khen, nhưng đôi khi phải làm việc bên ngoài trước mặt kẻ khác cho sáng danh Thiên Chúa, bất chấp lời khen chê của những người có tính cách phê bình. Về phương pháp bên trong, thứ nhất, phải tránh những việc bên ngoài có tính cách khoe khoang. Thứ hai, phải giấu kín lòng sốt sáng của mình mới được coi là có lòng khiêm nhường.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị về đề tài các đền thánh Đức Mẹ từ thời cách mạng Pháp cho tới nay và một vài suy tư kết thúc.
Kính thưa quý vị thính giả, khi tìm hiểu các trung tâm thánh mẫu và các cuộc hành hương, chúng ta thấy cuộc sống của chúng luôn luôn bị ảnh hưởng bởi các vấn đề giáo lý, xã hội và chính trị. Cuộc cách mạng Pháp cũng đã gây thiệt hại cho nhiều đền thánh đã bị ảnh hưởng của các tư tưởng Jansenist và Thiên Quang Luận. Trong thời gian gần với chúng ta hơn, cuộc cách mạng Nga đã khiến cho các đền thánh và trung tâm thánh mẫu của giáo hội chính thống Nga hầu như hoàn toàn biến mất. Nhiều đền thánh bên Tây Ban Nha cũng gánh chịu các hậu quả của cuộc nội chiến, khiến cho quốc gia đẫm máu trước khi Thế chiến thứ hai bùng nổ. Sau năm 1945, tại không ít miền, cuộc sống của các đền thánh và trung tâm thánh mẫu bị ảnh hưởng bởi tình hình chính trị. Điển hình như đền thánh Đức Bà Yasnagura hay đền thánh Đức Mẹ Đen ở Cheskotova bên Ba Lan. Hình Đức Mẹ có từ thời các đạo binh thập tự, nhưng có ít tin tức liên quan tới các đền thánh và trung tâm thánh mẫu của các quốc gia khác. Thường khi chế độ cầm quyền xem ra muốn xóa bỏ mọi dấu vết của Kitô giáo và lòng sùng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, nhất là tại các nước Đông Phương xa xôi. Nhưng đồng thời tại nhiều vùng khác trên thế giới, người ta chứng kiến sự kiện cuộc sống và việc chuyển động tại các trung tâm tôn sùng Đức Mẹ lại nở hoa một cách ngoạn mục. Thí dụ như các trung tâm thánh mẫu Lộ Đức, Fatima, Loreto, Chartres, Einsiedel, Maria Sel, Antwerpen, Saragossa, Maria Bistrica, Pompei, Monteberico, v.v. Việc bùng nổ này lôi cuốn sự chú ý của các nhà nhân chủng học và cũng cần phải được họ nghiên cứu từ khía cạnh hoàn toàn tôn giáo. Sau khi tìm hiểu hiện tượng của các đền thánh hay trung tâm thánh mẫu, cũng cần phải đặt câu hỏi liên quan tới nguồn gốc của hiện tượng các nơi thánh. Đâu đã là các lý do làm nảy sinh ra hiện tượng của các nơi thánh và các cuộc hành hương có tính cách thánh mẫu tôn kính Đức Maria?
Trước hết là các lý do có tính cách siêu nhiên, chương trình quan phòng của Thiên Chúa và sứ mệnh của Mẹ Chúa Kitô. Sau khi đã tham dự và cộng tác vào các mầu nhiệm của công trình cứu chuộc, Mẹ Maria tiếp tục sứ mệnh của mình là trợ giúp các tín hữu trong tư cách và nhiệm vụ là mẹ giáo hội. Chương trình của Thiên Chúa như thế gặp gỡ đòi hỏi sâu thẳm của con người. Các khía cạnh này đã được nhiều tác giả trình bày nhằm giải thích nền tảng giáo lý việc chạy đến sự trung gian của Đức Maria. Đây là điều không cần thiết phải giải thích thêm trong khuôn khổ việc tìm hiểu của chúng ta. Ở đây, chúng ta chú ý tới điều đôi mắt có thể nhận ra một cách dễ dàng, đó là sự kiện, các đền thánh, các trung tâm thánh mẫu được giới thiệu với chúng ta, trước tiên như là một chứng minh lòng sùng kính sâu xa đối với Mẹ Maria, một lòng sùng kính được sống trong các diễn tả khác nhau. Việc liệt kê danh sách đơn sơ các dịp có thể gọi là lý do gần liên quan đến nguồn gốc của nơi thánh hành hương rất phức tạp. Không phải chỉ vì các lý do đa diện, mà nhất là vì chúng giao thoa nhau và ảnh hưởng trên nhau. Ngoài các kỷ niệm về thánh địa, các hình vẽ trên gỗ icon và các thánh tích xem ra theo thứ tự thời gian là một trong các lý do đầu tiên làm nảy sinh ra các đền thánh và trung tâm hành hương. Việc kiểm thực các sự kiện ngoại thường, việc ban các ơn lành và các phép lạ, cả khi không được hiểu trong nghĩa xích sao của nó, do sự bầu cử của Mẹ Maria xác định trong nơi thánh, làn sóng các tín hữu hành hương tuôn đến kính viếng cầu nguyện và xin ơn. các trình thuật liên quan tới các đền thánh, nói tới các vụ hiện ra, các giấc mơ, các thị kiến của Đức Mẹ. Một cách đặc biệt liên quan tới các thời kỳ cổ xưa hơn thật phức tạp việc phân biệt điều đích thật với sự tưởng tượng. Đằng khác, không thể chối bỏ khả thể các can thiệp tương tự của trời cao, xét vì giáo quyền đã nhiều lần thừa nhận tính cách siêu nhiên của các vụ hiện ra của Mẹ Thiên Chúa. Nhưng không được cho rằng các vụ hiện ra là lý do đầu tiên định đoạt nhất cho việc thành lập nơi thánh. Theo một nghiên cứu, các đền thánh mẫu tại Italia mà không đương đầu với vấn đề tính cách đích thực của biến cố, thường không bao giờ bị giáo quyền đặc biệt điều tra. Các vụ hiện ra chỉ hiện diện trong 6,5% các trường hợp, nghĩa là ngang hàng với phép lạ hay sự kiện ngoại thường. Trái với một ý kiến phổ biến, người được Đức Mẹ hiện ra đã thường là một cá nhân nam giới, thường là người trưởng thành hơn là trẻ em.
Việc thành lập một đền thánh có thể được xác định bởi một lời hứa tạ ơn không chỉ do một thành phố đã đưa ra mà do cả một tín hữu thường nữa, một cách độc lập với điều kiện xã hội của họ. Có nhiều đền thánh hay trung tâm hành hương thánh mẫu tùy thuộc việc tình cờ tìm thấy một ảnh tượng Đức Mẹ một cách lạ lùng. Ảnh tượng có thể được tìm thấy trong rừng hay đến từ biển một cách lạ lùng. Sự kiện này có khi được gắn liền với phong trào lạc giáo, chống và phá hủy các tượng ảnh. Có khi việc thành lập đền thánh hay trung tâm thánh mẫu hành hương đi qua một nhà tạm trong nhà nguyện của làng quê hay giữa cánh đồng, hay ở một ngã ba hay ngã tư đường, với việc dựng lên một nơi cầu nguyện, rồi một nhà nguyện nhỏ hay nhà thờ. Người ta cũng nhận thấy tước hiệu của nhiều đền thánh quy chiếu một cái cây, rất thường là một vườn cây ăn trái, một cây cao to và luôn luôn xanh tươi. Cũng có nhiều kiểu gọi nhắc tới cây cột hay trụ cột, vân vân, chứng minh cho thấy chỗ đầu tiên treo hay đặt ảnh tượng, ghi dấu ranh giới. Trong các trường hợp khác, đền thánh mang tên của một nơi khác nổi tiếng hơn. Việc xây dựng nó nhằm kỷ niệm một cuộc hành hương, tỏ lòng kính mến Đức Mẹ, được khẩn cầu với tước hiệu ấy. Trong lĩnh vực này, bắt đầu từ thế kỷ 16 và 17, Loreto chiếm một chỗ quan trọng, không phải chỉ đối với Âu Châu mà thôi. Nhưng ngày nay có nhiều đền thánh được xây dựng để kỷ niệm các biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức hay Fatima. Cả bắt đầu từ thế kỷ 19, người ta cũng ghi nhận hiện tượng di cư này của các tước hiệu gán cho Đức Mẹ, song song với sự kiện người dân di cư rời bỏ quê hương để đến nơi khác sinh sống. Tiến trình biến đổi của một nơi cầu nguyện hay của một nhà thờ hay đền thánh hoặc trung tâm hành hương xem ra tiến hành chậm chạp và hầu như không thể nhận ra, nhưng nó rộng rãi tới độ không thể nào kê khai thành danh sách. Lý do cũng vì nó giao thoa với nhiều yếu tố phức tạp khác nhau. Không phải mọi đền thánh hay trung tâm thánh mẫu đều nổi tiếng như nhau. Liên quan tới vấn đề này có nhiều khía cạnh ảnh hưởng và không luôn luôn có thể nhận diện ra chúng. Trừ các lý do thuộc trật tự tinh thần hay cả siêu nhiên nữa, ảnh hưởng trên nơi thánh trước tiên có phẩm chất của sự hiện diện tôn giáo. Khi phẩm chất hiện diện tôn giáo này không ở độ cao cần có, người ta nhận thấy số tín hữu hành hương giảm sút.
Có một hệ số phát triển khác đối với một đền thánh, đó là địa hình của nơi đền thờ được xây dựng. Đền thờ xây trong thành phố thường gặp khó khăn di chuyển đi lại và giao thông, nên ngày nay chỉ có tín hữu sống trong thành phố lui tới kính viếng và hành hương. Trái lại, khi được xây tại những vùng quang đãng, có cảnh đẹp, có bầu khí yên tĩnh cầu nguyện giúp tinh thần lắng đọng và có các phương tiện giao thông lui tới dễ dàng tiện lợi, thì thường có số tín hữu hành hương đông đảo. Tuy nhiên, nói chung, cần thừa nhận sự gợi hứng thần bí của vài đền thánh và trung tâm thánh mẫu tuy có khó viếng thăm. Nếu vài đền thánh được xây dựng trên những nơi xinh đẹp, từ đó có thể ngắm toàn cảnh chung quanh rất thú vị, thì các đền thánh khác tuy được tín hữu lui tới thăm viếng nhưng được xây dựng trên các nơi không có gì hấp dẫn. Đây cũng là một đề tài khác cần đào sâu khi tìm hiểu các đền thánh và trung tâm thánh mẫu. Ngoài ra, người ta cũng nhận xét rằng, trên bình diện nhân bản, một trong các lý do đã góp phần cộng tác vào việc nổi tiếng của Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức, đó là các chuyến xe lửa đặc biệt chở tín hữu hành hương, trong đó có các chuyến xe lửa dành cho các bệnh nhân, có các bác sĩ và nhân viên y tế đi kèm, được nhiều giáo phận Âu Châu tổ chức, và rất thường khi do chính Đức Giám mục giáo phận hướng dẫn. Đây là trường hợp các chuyến xe lửa do Hiệp hội Unitansi của Italia tổ chức. Hiệp hội này có mục đích chở các bệnh nhân đi hành hương lộ đức hàng năm. Thêm vào đó, lộ đức nổi tiếng vì có nhiều khả thể dễ dàng như các chuyến xe lửa rất tiện nghi giúp tín hữu từ khắp nơi trong nước Pháp tuấn về lộ đức hành hương. Có nhiều yếu tố khác là lý do, đồng thời cũng là hiệu quả của một cuộc sống mạnh mẽ tại nơi thánh. Chẳng hạn như sự kiện đền thánh được tuyên bố là trung tâm hành hương của thành phố, của giáo phận hay trung tâm hành hương quốc gia. Việc tuyên bố nhà thờ trở thành tiểu vương cung thánh đường, lễ đội triều thiên cho tượng Đức Mẹ của đền thánh do tay Đức Giám mục bản quyền, do Hiệp hội đền thờ Thánh Phêrô hay do phép của tòa thánh, dịp ban các ân xá hoặc các lễ phụng vụ vân vân. Trong quá khứ, nổi tiếng cũng có các đền thánh trong tiếng Pháp gọi là Agapi, và không phải chỉ là các đền thánh Đức Mẹ. Tín hữu đến hành hương, đem theo các trẻ em sơ sinh bị chết mà chưa được rửa tội, và người ta cho rằng các trẻ em này sống lại để lãnh nhận bí tích rửa tội. Đã có các nghiên cứu liên quan tới thói quen này tại Pháp trong các thế kỷ 16-17. Tại Italia, người ta cũng có tin tức liên quan tới thói quen này, nhưng cho tới nay đã không có các nghiên cứu chuyên biệt.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 31m25 và 25m21. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 31m38 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.